Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington, toàn ban Việt ngữ và hòa ái. Kính chào quý khán giả. Quý khán giả đang nghe chương trình phát thanh buổi tối ngày thứ Năm, 20 tháng 8 năm 2015, phát thanh từ 9 giờ đến 10 giờ tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 25 và 31 mét. Nửa giờ đầu của chương trình này cũng được phát trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý vị, chương trình thời sự hôm nay liên quan đến vụ nổ bom ở khu đền Erawan, thủ đô Bangkok vừa qua. Chúng tôi có bài phóng sự ghi nhận ý kiến của các chuyên gia về các yếu tố có khả năng ảnh hưởng đến chính trường Thái Lan. Cũng trong tuần lễ vừa qua, sự kiện cậu bé lớp 8 ở Hà Nội lên tiếng bình luận về hiện trạng cơ chế giáo dục của Việt Nam đã gây nhiều tiếng vang trong dư luận. Điều này làm cho người ta nhớ đến câu tục ngữ, đi xa hỏi già, về nhà hỏi trẻ. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng có những ghi nhận của các bạn trẻ về giáo dục và phản biện. Và trong tháng 8 này, một sự kiện nổi bật ghi dấu chặng đường bảo tồn và phát triển của âm nhạc truyền thống Việt Nam của người Việt hải ngoại, đó là Đại hội âm nhạc truyền thống lần 3 tổ chức ở Sydney, Australia. Tất cả những bài thời sự chi tiết sẽ được gửi đến quý vị sau phần bản tin chi tiết đầu giờ.
Cùng với bạn Diễm Thi, tôi là Nguyễn Khanh, xin được gửi đến quý vị thính giả bản tin tối ngày thứ Năm. Thưa quý vị thính giả, không có một dấu hiệu nào cho thấy là có khủng bố quốc tế can dự, cũng không tin du khách Trung Quốc là mục tiêu bị quân khủng bố nhắm tới, là những điểm quan trọng mới được chính phủ Thái Lan đưa ra trong cuộc họp báo chiều ngày hôm nay, khi trả lời các câu hỏi liên quan đến cuộc điều tra để tìm thủ phạm vụ đánh bom xảy ra ngay tại thủ đô Bangkok hồi tối thứ Hai vừa rồi, khiến 20 người thiệt mạng và cả 100 người bị thương nặng nhẹ. Đại tá Winthai Suvari, phát ngôn viên của chính phủ lâm thời Thái, nói rằng đường dây của bọn nghi phạm là một đường dây quy mô, có thể lên đến cả 10 tên, dưới những nhiệm vụ khác nhau như là chế tạo bom, đặt bom và biết đường nào để tẩu thoát. Một viên chức cảnh sát Thái cũng cho báo chí biết là có thể kẻ gian mất cả tháng trời để hoạch định âm mưu này. Phát ngôn viên Prayut Tovansiri của lực lượng cảnh sát Thái Lan thì cũng nói là không thể biết nghi can đặt bom hiện vẫn còn lẫn trốn ở trong lãnh thổ Thái hay là đã trốn được sang một quốc gia khác, và chính phủ Thái sẽ nhờ cảnh sát quốc tế Interpol giúp để truy lùng bọn giết người.
Tiếp tục phần tin tức tối nay, thưa quý thính giả, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh hôm nay khẳng định Việt Nam chủ trương làm bạn với các nước, không gây thù oán với bất cứ ai. Phát biểu này được ông đưa ra trong cuộc hội thảo về ngoại giao tổ chức sáng nay ở Hà Nội, nhằm đánh giá những điều ngành ngoại giao Việt Nam đã làm trong 70 năm qua và định hướng cho tương lai. Trong bài nói chuyện trước các đại sứ, trưởng đoàn ngoại giao các nước, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh có nói rằng, trong 30 năm qua, chính sách ngoại giao đổi mới của Việt Nam được đặt trên các tiêu chuẩn là bạn, đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Ông nói thêm rằng trong những ngày tới, Việt Nam sẽ mở rộng hội nhập quốc tế. Bài nói chuyện này được một nhà quan sát yêu cầu không nêu tên cho rằng nhằm chứng tỏ Việt Nam không chỉ muốn là bạn, mà còn không muốn trở thành thù của bất cứ nước nào, trong bối cảnh Hà Nội đang tỏ dấu hiệu cho thấy muốn đi gần hơn với Washington, nhưng cũng không muốn một nước bạn bè truyền thống là Trung Quốc nghi kỵ.
Một diễn biến khác liên quan đến Việt Nam cũng xảy ra trong ngày, là việc chính phủ Campuchia nói rằng tấm bản đồ mà Phnom Penh sử dụng để phân định biên giới với Việt Nam là và tấm bản đồ mượn được của Liên Hợp Quốc giống hệt nhau. Điều này được ông Ho Nam Hong là Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia đưa ra hồi sáng nay ở Phnom Penh, sau 2 giờ đồng hồ đối chiếu hai tấm bản đồ. Ông Ho Nam Hong nói rõ, bản đồ của chính phủ Phnom Penh và tấm bản đồ của Liên Hợp Quốc giống nhau, và điều đó chứng tỏ tấm bản đồ của chính phủ là chính xác. Buổi thẩm định đối chiếu hai tấm bản đồ đã diễn ra với sự hiện diện của các đảng lớn, gồm có Đảng Nhân dân Campuchia đang cầm quyền và hai đảng đối lập là Đảng Cứu nguy dân tộc Campuchia và Đảng Phun Xin Tech. Ngoài ra, còn có sự hiện diện của đại diện Quốc hội, Tòa tối cao, đại diện của những tổ chức nghiên cứu, cũng như đại diện của Liên Hiệp Quốc.
Xin được nhắc lại, trong thời gian gần đây, phe đối lập thường xuyên lên tiếng nói rằng Thủ tướng Hun Sen nhượng đất cho Việt Nam và tấm bản đồ phân định biên giới Việt-Campuchia mà chính phủ Phnom Penh đang sử dụng không giống với tấm bản đồ Liên Hiệp Quốc lưu trữ. Để đánh tan dư luận, Thủ tướng Hun Sen quyết định mượn tấm bản đồ của Liên Hiệp Quốc và tổ chức buổi thẩm định công khai. Bản tin của Thông tấn xã Việt Nam cho biết sau buổi thẩm định, phát ngôn viên chính phủ Phnom Penh nói rằng sẽ nghiêm trị những ai có các hành động tiếp tục xuyên tạc, bôi nhọ chính phủ và gây bất ổn cho an ninh quốc gia.
Về mặt quân sự, tin đáng chú ý nhất trong ngày là tin mới chiều ngày hôm nay. Nam Hàn đã nã hàng chục quả trọng pháo để trả đũa, sau khi pháo binh của Bắc Hàn nã đạn nhắm vào dàn loa phát thanh tuyên truyền mà miền Nam đặt ở ngay khu vực biên giới phía Tây của hai nước. Tin này được Nam Hàn công bố trong một bản thông cáo của Bộ Quốc phòng, trong đó viết thêm là quân đội miền Nam đang tăng cường giám sát, cũng như là theo dõi sát những hoạt động quân sự của miền Bắc, và sẽ có những phản ứng cấp thời. Một bản tin của Yonhap cho hay là trái đạn của Bắc Hàn đã rơi xuống một khu vực nằm cách thủ đô Seoul chỉ có 60 cây số về hướng Bắc. Yonhap cũng nói là ngay sau đó, cư dân trong vùng tức khắc được lệnh di tản để tránh nguy hiểm, và Hội đồng An ninh Quốc gia Nam Hàn đã nhóm một phiên họp đặc biệt.
Chính phủ Thiên Tân, Trung Quốc cảnh báo độ cyanure ở những nguồn nước chung quanh khu vực mới phát nổ hồi cuối tuần trước cao hơn gấp mấy trăm lần mức độ an toàn về sức khỏe. Ủy ban Nhân dân Thiên Tân cho hay có những địa điểm mà độ cyanure cao tới 350 lần mức độ an toàn về sức khỏe. Ủy ban Nhân dân Thiên Tân cũng nói là sẽ di dời những nhà máy hóa học ra khỏi các khu vực có dân cư sinh sống. Tuy nhiên, trong một bản thông cáo, Sở Y tế địa phương nói rõ điều này không ảnh hưởng gì đến hệ thống nước sạch đang cung cấp cho dân chúng sử dụng. Những tin tức này được thông báo sau phiên họp đặc biệt của Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tin tức cho biết ở cuộc họp mới diễn ra sáng nay tại Bắc Kinh, Bộ Chính trị quyết định kiểm soát chặt chẽ hơn về mặt an toàn, kỹ nghệ.
Cũng xin phép tiếp lời chị Diễm Thi để thưa thêm cùng với lại quý vị thính giả về cuộc điều tra để tìm hiểu nguyên nhân gây nên vụ nổ khiến 114 người thiệt mạng. Cuộc phỏng vấn do Tân Hoa Xã thực hiện ngày hôm qua với những người đã bị công an Thiên Tân tạm giữ cho thấy là họ đã khai với cảnh sát là chuyện làm ăn được dựa vào sự quen biết và nhờ quen biết cho nên mọi chuyện đều dễ dàng. Tổng cộng có 10 nhân viên thuộc ban lãnh đạo công ty có nhà kho chứa chất nổ đang bị tạm giữ. Các cuộc phỏng vấn do Tân Hoa Xã thực hiện không cho biết là công ty có phải đưa tiền hối lộ cho những quan chức địa phương hay không. Nhưng tin tức được truyền thông Trung Quốc phổ biến nói rằng từ lâu, nhà kho này đã được sử dụng để chứa một lượng chất hóa học gấp nhiều lần lượng mà chính phủ quy định.
Vừa rồi là phần bản tin buổi tối, mở đầu phần thời sự thưa quý thính giả. Vụ nổ bom gây thương vong tại khu đền Erawan ở thủ đô Bangkok đến tối hôm nay vẫn chưa bắt được thủ phạm và dư luận đang nêu ra nhiều câu hỏi. Anh Vũ ghi nhận ý kiến của một số chuyên gia quanh vấn đề này.
Việc đánh bom đền thờ Hindu Erawan, một điểm du lịch thu hút nhiều du khách tại trung tâm thủ đô Bangkok, vào tối ngày 17 tháng 8 năm 2015 làm 20 người chết và 123 người bị thương, được coi là một vụ khủng bố ghê rợn nhất chưa từng có ở Thái Lan. Tuy vậy, cho đến lúc này, cơ quan điều tra của cảnh sát Thái Lan vẫn chưa xác định rõ thủ phạm là ai. Đánh giá về vụ đánh bom nói trên, giáo sư Ekachai Sivilak, tài viên chính trị quốc vương Phạ Bóc Cạo KPI, nhận định.
Đại
ý ông khẳng định vụ đánh bom lần này nhằm mục đích giết người hàng loạt. Vì ai cũng biết khu đền Erawan vào lúc chiều tối có người đến lễ rất đông. Khu vực ấy lại là ngã tư nên tắc xe liên tục và kéo dài. Hơn nữa, việc kẻ khủng bố dùng các đầu đạn ở bên trong khi chế tạo quả bom cho thấy họ muốn tạo ra sức sát thương lớn để giết được nhiều người. Về thủ phạm của vụ đánh bom này, tiến sĩ Lê Hồng Hiệp, chuyên gia về quan hệ quốc tế, hiện đang làm việc cho Viện Nghiên cứu Đông Nam Á của Singapore, chia sẻ.
Cái vụ đánh bom này thì bây giờ người ta vẫn chưa xác định được cái thủ phạm là ai, nhưng mà có một số các cái nhận định thì cho rằng cái thủ phạm có thể liên quan tới những cái người Duy Ngô Nhĩ, họ trả thù chính quyền Thái Lan vì đã trục xuất những người tị nạn về Trung Quốc để thi tố xét xử ở bên Trung Quốc. Trong trường hợp này ảnh hưởng và tác động xấu tới tình hình an ninh của Thái Lan.
Khi được hỏi vụ đánh bom trên có liên quan đến các cá nhân và các nhóm chính trị ở Thái Lan hiện nay hay không, tiến sĩ an ninh chính trị Panithan Vattanajakorn, Đại học Chulalongkorn cho biết. Đại ý, ông này cho biết, theo tôi, việc còn tồn tại các đối thủ chính trị không đồng tình với chính phủ hiện tại và vẫn có các hoạt động là điều có thật. Bước đầu thì cũng có thể thấy hoạt động của các nhóm trong thời gian qua diễn ra thế nào. Có thể là không nhiều, song cũng có một số nhóm cần phải chú ý theo dõi. Tuy vậy, tôi nghĩ rằng nên để dành câu trả lời cho các cơ quan điều tra thì tốt hơn. Giáo sư Ekasai Sipilat tiếp lời. Đại ý, ông này thấy rằng việc có những nhóm không ủng hộ việc cải cách chính trị hay không đồng tình với việc soạn thảo hiến pháp mới là có thật. Song theo ông không nghĩ việc nổ bom này liên quan đến chính trị trong nước. Vì theo ông, vào thời điểm này, căng thẳng chính trị ở Thái Lan hầu như không đáng kể. Nếu muốn gây áp lực chính trị thì lúc biểu tình trước đây, người đông đến cả triệu người đánh bom vào lúc đó không hơn hay sao? Theo giáo sư Ekasai Sivilat, vụ nổ bom có yếu tố nước ngoài. Ông cho rằng có rất nhiều cái cho thấy có vấn đề nước ngoài liên quan đến Thái Lan. Bằng chứng là câu hỏi tại sao kẻ khủng bố lại nhằm vào những chỗ có đông người Trung Quốc. Theo ông, khách du lịch Malaysia hay Singapore đến đền Erawan cũng đều là người Hoa cả. Đây là điều cần phải chú ý. Sau vụ nổ bom tối hôm thứ Hai vào lúc 14 giờ ngày thứ Ba, 18 tháng 8 năm 2015, một vụ nổ bom khác xảy ra liên tiếp tại bến tàu thủy Xá Thon trên sông Chao Phraya, nơi tập trung rất nhiều du khách người Hoa. Quả bom được kẻ khủng bố ném từ trên cao xuống, song rất may quả bom bị ném chệch hướng và rơi xuống sông, đã không gây thiệt hại gì đáng kể. Đáng chú ý là hai quả bom phát nổ vừa qua tại Bangkok được chế tạo theo phương pháp giống nhau và nó không giống như các trái bom thường thấy của các phiến quân miền Nam Thái Lan đang sử dụng. Ngay sau đó, nói với báo chí, Thủ tướng Thái Lan, tướng Prayut Chan-o-cha cho biết, hiện nay ở Thái Lan đang có các cá nhân hoặc các nhóm có các hoạt động nhằm mục đích chính trị giữa bối cảnh cải cách chính trị và hiến pháp mới. Bình luận về phát biểu của tướng Prayut Chan-o-cha, tiến sĩ Panithan Vattanajakorn nhận định.
ผมคิดว่าท่านนั้นคือพูดในภาพรวมนะครับท่านพูดถึงการเมืองในภาพรวมด้วยซ้ำนะครับท่านไม่ได้พูดถึงกลุ่มการเมืองนะครับทิศทางทางการเมืองของรัฐบาลทิศทางทางการเมืองของประเทศนะครับ
แต่ยี่ ông cho rằng thủ tướng nói như vậy chỉ là nói chung một cách tổng thể về tình hình chính trị hiện nay chứ không có chủ ý nhằm vào các nhóm cụ thể nào. Phát biểu đó cũng có nhiều người hiểu khác đi, họ lại nghĩ rằng nặng về mâu thuẫn chính trị giữa các nhóm. Theo ông, cũng có thể ngài thủ tướng muốn ám chỉ rằng các nhóm đó không vừa lòng với việc cải cách chính trị hiện nay, họ muốn gây sức ép lên chính quyền để đòi thay đổi hoặc nhằm để đe dọa dân chúng, kể cả việc gây thiệt hại kinh tế cho đất nước. Tiến sĩ Lê Hồng Hiệp thấy rằng
cái chính quyền quân sự hiện tại họ có thể là cái cớ để mà tiếp tục cái duy trì cái chính quyền của họ và trì hoãn cái việc chuyển đổi trả lại cái chính quyền cho chính phủ dân sự thì đấy là một cái khả năng. Tuy nhiên do cái thủ phạm vẫn chưa được xác định rõ nên tôi nghĩ là chúng ta vẫn phải cần chờ đợi thêm xem thử là thủ phạm là ai và cái nguyên nhân khiến các thủ phạm đấy họ tiến hành cái vụ tấn công này là gì thì mới có thể biết rõ được.
Giáo sư Ekachai Sivilat không tin vào những nhận định đó. Trả lời câu hỏi vụ đánh bom nói trên có ảnh hưởng đến tiến trình cải cách chính trị hoặc sẽ kéo dài thời gian cầm quyền của chính phủ quân sự hay không, ông cho biết.
Tại ý,
theo ông là không. Việc tiến hành cải cách chính trị đã ghi rất rõ trong bản hiến pháp mới sắp được thông qua. Hơn nữa, hôm qua là ngày làm việc cuối cùng của Ủy ban cải cách hiến pháp, nghĩa là mọi việc đã đâu vào đấy. Đáng chú ý, trong chính trị, khi xảy ra các vấn đề thế này thì các phe sẽ chỉ trích chính phủ mạnh mẽ hoặc cáo buộc là do chính phủ dựng chuyện. Nhưng lần này, chuyện đó đã không xảy ra. Liên quan đến các nghi vấn của dư luận đang hướng về lực lượng áo đỏ, tiến sĩ Lê Hồng Hiệp khẳng định.
Cái cáo buộc đấy chưa có đủ chứng cứ để mà kể cả ông thủ tướng nói như vậy thì nó cũng có ý đồ chính trị của họ. Nhưng mà chúng ta cần phải chờ thêm để mà xác minh được rằng đấy có thực sự là cái sự thật hay không. Còn bây giờ thì vẫn là quá sớm, nếu mà nói là sao đỏ thì họ cũng chưa có được bằng chứng và họ không có lý do để mà làm việc đấy. Tại vì nếu mà làm việc đấy thì càng có tạo cái cớ để cho bên quân đội họ là kéo dài cái sự cầm quyền của mình. Cho nên là tôi nghĩ cái điều đó nó cũng hơi vô lý.
Vụ nổ bom mới nhất ở Bangkok xảy ra trong bối cảnh tập đoàn quân nhân Thái Lan đang nắm quyền và xúc tiến việc cải cách chính trị tại xứ này. Khoảng một thập kỷ trở lại đây, chính trường Thái Lan luôn bị xáo trộn bởi những tranh chấp quyền lực giữa hai phe chính, đó là lực lượng áo đỏ, là lực lượng ủng hộ cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra đã bị lật đổ sau một cuộc đảo chính và đang lưu vong ở nước ngoài. Bên kia là lực lượng áo vàng ủng hộ hoàng gia và đường giới quân sự ủng hộ. Song song với đó, tại ba tỉnh miền Nam Thái Lan, khu vực của người Hồi giáo luôn bất ổn bởi những vụ đánh bom khủng bố do các phiến quân ly khai tiến hành.
Quý vị muốn nhận bản tin hàng ngày của chúng tôi, xin gửi email về địa chỉ vietweb@rfa.org. Quý vị cũng có thể vào trang nhà của Ban Việt ngữ ở địa chỉ www.rfa.org, bấm vào nút đăng ký bản tin Việt ngữ ở ngay trang chính. Trong bản tin hàng ngày này, quý vị sẽ có những đường dẫn giúp quý vị chỉ sau một cái nhấp chuột là có thể đọc và nghe những bài vở chính của chương trình. Phần âm thanh của những bài vở này ở dạng MP3, do đó quý vị có thể nghe liền hay tải xuống thu lại để nghe sau. Trong bản tin hàng ngày, cũng có những proxy mới giúp các bạn vượt tường lửa đến với chúng tôi. Chúng tôi cũng mong quý vị tiếp tay phổ biến bản tin hàng ngày đến bạn hữu gần xa và góp ý kiến xây dựng với chúng tôi về mọi mặt. Vui lòng cho chúng tôi biết những điểm nào quý vị hài lòng và những điểm nào còn phải cải tiến. Thêm vào với các làn sóng ngắn, sóng trung bình và hệ thống Internet trên computer, quý vị có thể đọc và nghe các chương trình của Đài Á Châu Tự Do qua phương tiện điện thoại di động có kết nối Internet tại địa chỉ www.rfamobile.org/vietnamese. Quý vị còn có thể theo dõi chương trình của chúng tôi qua vệ tinh Asiasat 7. Nếu quý vị muốn nói trực tiếp, vui lòng để lại lời nhắn vào hộp thư thoại 202-530-7775. Chúng tôi sẽ liên lạc lại. Từ Việt Nam và nước ngoài gọi đến, xin nhớ bấm số 01 trước dãy số vừa nói. Quý vị ở Việt Nam xin dùng thẻ điện thoại vừa rẻ lại vừa thuận lợi về nhiều mặt.
Tiếp nối chương trình phát thanh, Cát Linh gửi đến phần trình bày Đại hội âm nhạc truyền thống Việt Nam lần thứ 3 ở Sydney, Australia.
40 năm, người Việt Nam ra đi sống cuộc đời xa xứ, để lại bên kia bờ đại dương một miền quê hương xa thẳm. Nơi đó, có tiếng mẹ ru, có âm thanh xào xạc của lũy tre làng, có tiếng gọi nhau ý ới ra đồng khi mặt trời còn chưa tỉnh ngủ. Có những dòng sông quê hiền hòa chảy dài khắp mọi miền đất nước. Họ ra đi không chỉ mang theo trái tim của người Việt Nam, mà trong chiếc túi của hành trình viễn xứ còn đong đầy những câu hát dân ca, những khúc ngâm thơ ngọt ngào, những tiếng sáo trúc trưa hè hay tiếng đàn bầu nỉ non khóc cho một đời dân tộc. Họ mang theo tất cả những hình ảnh và âm thanh ấy đến bất cứ quốc gia nào họ dừng chân. Mà theo như cách nói của nghệ sĩ đàn bầu Phạm Đức Thành, một trong những người khởi xướng Đại hội âm nhạc truyền thống Ví Von, đó là mang chuông đi đánh xứ người. Và năm nay là năm thứ 3, tiếng chuông ấy lại vang lên ở thành phố Sydney, nước Úc, từ ngày 14 đến 16 tháng 8. Nghệ sĩ Phạm Đức Thành cho biết.
Tại lần thứ ba, chúng tôi tổ chức một cái đại hội có tính chất là mang đến tất cả những sứ sở của các nước, mỗi nước với cái chương trình mà đại hội để cho các nghệ sĩ nhạc dân tộc được có cái dịp để trình diễn, tham gia, gặp gỡ và trao đổi những cái kinh nghiệm học hỏi, cũng như là để cho lứa trẻ của hải ngoại cũng biết về cái giá trị của âm nhạc dân tộc.
Ngỏ lời thay cho nghệ sĩ đàn tranh Lê Kim Uyên, người sáng lập ra đại hội này, Lương Minh Hiệp, thành viên trong ban tổ chức cho biết.
Đây là một cái chương trình đại hội âm nhạc truyền thống, cứ mỗi 2 năm thì tổ chức một lần, thì thường là luân phiên tại từng châu lục. Lần đầu tiên thì được tổ chức ở Toronto, Canada, và lần thứ hai thì ở Seattle, ở bên Washington, rồi lần này thì được tổ chức ở Sydney.
Đại nhạc hội âm nhạc truyền thống là chương trình không chỉ dành riêng cho những nghệ sĩ chuyên nghiệp, mà còn là nơi để những tâm hồn yêu nghệ thuật âm nhạc truyền thống gặp nhau, thưởng thức và cùng nhớ về một miền quê hương đang ở rất xa. Những bộ môn như chèo, chầu văn, dân ca miền Nam, miền Trung, hay nói một cách khác là tất cả những nghệ thuật tinh túy nhất của âm nhạc truyền thống Việt Nam sẽ vang lên trong đêm gala concert, đêm đại hội biểu diễn cho cộng đồng người Việt ở Sydney và cả người Úc. Người xem sẽ được thưởng thức những tác phẩm nghệ thuật truyền thống kinh điển như Nhã nhạc Huế với bài Lưu Thủy Kim Tiền, Xuân Phong Long Hổ, Trăng Thu Dạ Khúc, Lý Kéo Chày, trích đoạn vở cải lương nổi tiếng của miền Nam trước năm 1975, Nửa Đời Hương Phấn do Hội Nghệ sĩ Việt Nam tại Úc biểu diễn, và đặc biệt.
Và đặc biệt còn có một tiết mục múa đệm trên nền nhạc âm hưởng của âm nhạc truyền thống của mình, đó là cái vũ khúc Đông Dương. Được nghe nói đây là một phát hiện của anh Nguyễn Lê Tuyên, anh hiện là giảng viên ở trường quốc gia âm nhạc bên Úc, và anh cũng là người ở trong ban tổ chức nữa, thì anh đã phát hiện ra cái nhạc phẩm này đã được sử dụng từ năm 1900 tại Paris.
Nghệ sĩ Nguyễn Lê Tuyên thì đây là bản nhạc của bài
Danse de l'Indochine,
được dịch ra là vũ khúc Đông Dương, được ghi âm tại một hội chợ ở Pháp năm 1906. Và trong đại hội âm nhạc truyền thống lần thứ ba này, vũ khúc Đông Dương sẽ một lần nữa chứng minh rằng âm nhạc truyền thống Việt Nam đã nhận được sự quan tâm từ rất lâu đời của những người phương Tây. Từ sự quan tâm đó, cùng với tinh thần yêu nghệ thuật, âm nhạc truyền thống Việt Nam và Tây Phương gặp nhau, tạo thành những vũ khúc Đông Tây mang màu sắc mới lạ nhưng không mất đi âm hưởng của nhạc dân tộc. Là Lý Con Sáo được thể hiện qua dàn hợp xướng do các em thiếu nhi của các nước thể hiện.
nhất đây là một cái chương trình của những bậc gọi là lão bậc tiền bối về âm nhạc dân tộc ở hải ngoại, và để mà có cái sự góp mặt tham gia và giới thiệu. Cái thứ hai là tất cả mỗi một nhóm đều có chọn lọc những cái bài tinh chất của mình để ra giới thiệu, và trong một trong những cái mà rất là hay của đại hội là những cái người kinh nghiệm, có những cái kinh nghiệm về giỏi về âm nhạc dân tộc trình diễn hay, thì đều có những cái bài thuyết trình để cho các em học hỏi thêm và tham khảo thêm.
Những người nghệ sĩ ấy đã mang tiếng chuông dân tộc gióng lên ở khắp các quốc gia trên thế giới. Thỏa niềm nhớ quê chỉ là một phần nhỏ, mà hơn hết, họ mong muốn một thế hệ kế thừa, bảo tồn và phát triển nền âm nhạc truyền thống ấy, như tâm tình của nghệ sĩ Lê Kim Uyên qua lời nói của anh Lương Minh Hiệp.
Thì mới đầu chị Lê Kim Uyên thì có cái ý nghĩ là muốn thành lập một cái sinh hoạt để mà cùng nhau bảo tồn, duy trì, rồi phát triển, đem cái âm nhạc dân tộc đến cho giới trẻ để mà có thể tìm được một cái thế hệ sau này có thể tiếp nối cái con đường đó, để mà cái kho tàng âm nhạc truyền thống của mình sẽ không bị mai một hết gì.
Nghệ sĩ đàn tranh tài hoa Phạm Đức Thành cũng không khác.
Giới trẻ là một trong những cái người mà chúng tôi muốn đặt hy vọng vào cái tương lai của cái nền nhạc dân tộc, tại vì người ta nói che già mang mọc, đâm lên chính tổ chức những cái sứ người như vậy thì thấy các em nó rất là ngạc nhiên, và có nhiều em bảo tại sao nhạc cổ hay đến mức độ như thế mà lại chúng cháu không thể biết được. Cho nên là đấy là một trong những cái điều kiện mà để giới thiệu cho các thế hệ.
Rồi sẽ có đại hội âm nhạc truyền thống lần 4, lần 5 và nhiều hơn nữa. Nhưng chắc chắn tiếng chuông mà những người đi trước đã mang đi gióng lên ở xứ người sẽ vang xa và vang mãi ở tất cả các nơi có người Việt Nam.
Đang nghe chương trình phát thanh của Đài Á Châu Tự Do phát đi từ Washington. Bây giờ, mời quý vị đang nghe trên làn sóng trung bình 1503 kHz, vui lòng chuyển sang làn sóng ngắn 25 và 31 mét để nghe tiếp chương trình của chúng tôi. Riêng quý vị đang theo dõi trên làn sóng ngắn thì vui lòng đừng rời máy vì chương trình của Ban Việt ngữ vẫn còn 30 phút nữa. Xin cảm ơn quý vị. Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ Đài Á Châu Tự Do. Tiếp theo trong chương trình, mời quý vị nghe bài viết Đi xa hỏi già, về nhà hỏi trẻ của Tuấn Khanh qua giọng đọc Nguyên Lam. Nội dung bài viết này không nhất thiết phản ánh quan điểm của Đài Á Châu Tự Do.
Đi xa hỏi già, về nhà hỏi trẻ. Câu nói xưa của ông bà để lại, nghe mà đáng giá. lời trẻ con thật thà có thể nói lên được những điều mà người lớn đã quên hoặc né tránh. Chuyện cậu bé lớp 8 ở Hà Nội bình luận về hiện trạng giáo dục Việt Nam đang trở thành sự kiện gây tranh cãi ở nhiều nơi là một ví dụ. Giờ đây, bất luận các ý kiến phản đối hay ủng hộ cách thể hiện của cậu bé này, thì vấn đề xuống cấp của giáo dục Việt Nam được đặt ra rất rõ ràng, quả thật đang nhức nhối trong tim của hàng triệu phụ huynh. Sự kiện này xảy ra vào ngày 12 tháng 8 trong buổi hội thảo ra mắt sách Văn và Tiếng Việt lớp 6 do nhóm Cánh Buồm, nhà giáo Phạm Toàn phụ trách và soạn thảo. Phần phát biểu của một học sinh lớp 8 tên là Vũ Thạch Tường Minh, trường Amsterdam, về sự ì ạch của nền giáo dục Việt Nam hiện nay cũng như khát vọng đổi thay của em, được nói rõ bằng tuyên bố. Nếu các vị bộ trưởng không làm, thì khi nào con thành bộ trưởng Bộ Giáo dục, con sẽ làm. Trong băng ghi âm sống động, được phát đi nhiều nơi trên mạng xã hội, nhiều trang báo điện tử, người ta nghe thấy tiếng vỗ tay rầm rộ của giới phụ huynh, giới giáo viên tham dự buổi ra mắt đó. Trong tiếng vỗ tay ấy, rõ là có những góc tối ẩn ức được chạm tới, khiến cho nhiều người lớn phải bật ra tán thưởng. Tình trạng khủng hoảng của ngành giáo dục Việt Nam đã trở nên hết sức trầm trọng, thậm chí đến một học sinh trung học cũng cảm thấy bất đồng. Sự bất đồng không chỉ mới hôm nay mới có, mà đã hàng chục năm người ta chịu đựng, hàng chục năm ngơ ngẩn bàng hoàng, nhưng vì ngán ngại và thỏa hiệp mà hầu hết các người lớn, phụ huynh chọn sự im lặng. Đường đến tương lai thật xa, ông bà Việt xưa chắc không hình dung trong ngôi nhà quê hương mình hôm nay, kẻ lớn đang loay hoay cày xới, cải cách trong vốn liếng sân vườn rách nát của mình, và cứ tưởng đó là xây dựng bình nguyên của cả dân tộc. Đường xa chắc chẳng còn trông mong gì ở người già chỉ lối, chỉ còn tiếng trẻ vang lên, may thay. Tiếng vỗ tay và sự truyền đi nhanh chóng của cậu bé lớp 8 ấy chỉ nối tiếp những phát biểu thẳng thắn đối với ngành giáo dục. Nhiều đoạn video tự quay, tải lên trên mạng Internet đã cho thấy không ít sinh viên, học sinh phản ứng về các chương trình giáo dục, đường lối giảng dạy lịch sử, chính trị Mác Lê đã không còn hợp thời nữa. Hôm nay, tốc độ lan truyền của đoạn ghi âm ấy không chỉ là chuyện trẻ con, mà chính ngay người lớn cũng đã quá mỏi mệt và giật mình khi được nhắc nhở rằng mình đang rơi lại phía sau trên đường chạy vào tương lai bằng đôi chân sự thật. Nhiều đời Bộ trưởng Giáo dục Việt Nam, không ít gia đình cứ hy vọng rồi thất vọng. Thất vọng chồng thất vọng cao như núi. Ngoài những bộ áo sang trọng hơn, những dự án khổng lồ tiền tỷ hoặc những kiểu học đòi mị dân, đánh bóng bản thân, thì các vị lãnh đạo ngành giáo dục đã chẳng đem lại được điều gì ngoài khủng hoảng. Đôi khi, chúng ta cũng nên tự hỏi đường chân trời đến tân thế giới của các nhà lãnh đạo phiêu lưu giáo dục Việt Nam là đâu? Tại sao không bắt đầu và nối tiếp từ nền tảng sẵn có của miền Nam, mà vốn là quy chuẩn mơ ước của nhiều quốc gia châu Á khác từ thập niên 50-60? Cũng có ý kiến cho rằng, đám đông người lớn nổi loạn đang mượn miệng trẻ con nói những điều không thuộc thế giới trẻ thơ. Thật lạ, khi cần, người ta vẫn chứng minh các thiếu niên Lê Văn Tám, Kim Đồng, Kepakalan, Võ Thị Sáu là đầy đủ ý thức. Còn nếu không, thì mọi phát ngôn khác đều bị coi là bị kẻ xấu xúi dục. Một thế giới mơ về sự tốt đẹp, lẽ nào đều bị xúi dục như vậy sao? Từ Joshua Wong của Hồng Kông cho đến Malala ở Pakistan có thể đều bị xúi dục, hay chỉ có trẻ con Việt Nam trong nền giáo dục yếu kém này mới không thể có tư duy riêng và bị mượn miệng nói thay? Trong một câu chuyện cổ của Ấn Độ kể rằng, có hai ông thầy tu ngồi trước cửa ngôi đền thờ gần dinh thự nhà quan. Ông thầy tu ngồi gần ngôi nhà quan lớn, vẫn hay cố ý đọc kinh thật to để quan lớn nghe thấy, mong được có cơ hội ban thưởng. Khi cả hai chết đi và được gặp Phật, Ngài ban tặng cho vị thầy tụng kinh thầm lặng một chiếc kiếm bằng vàng, còn người tụng kinh thật to là một nắm cát Vị thầy tụng kinh to tiếng thấy vậy, tức giận phân bì. Phật im lặng nhìn ông ta rồi nói, ngươi chỉ mượn kinh, tụng to tiếng chỉ để cho quan lớn nghe thấy, chờ một ơn mưa móc của kẻ thế tục, chứ đâu phải tụng kinh để độ thế cứu khổ. Lâu đài của ngươi xây mong manh giả tràng như cát, nên kẻ tu thân phải biết xây lại từ đầu. Trong la sao những lời phản biện, cũng có không ít người mượn chuyện chỉ trích quan điểm về giáo dục của cậu bé 14 tuổi, mà nghe chừng chỉ như giới thiệu bản chất cơ hội của mình với chế độ, chờ một ơn mưa móc cho phận tôi đòi, chứ nào phải nói lời cho thế gian. Cậu bé lớp 8 chắc không phải là kẻ hô hoán quan điểm để tìm lợi cho mình, khác với không ít kẻ tiểu nhân đắc chí trong xã hội hôm nay, vẫn luôn tìm thấy khe lạch xum xoe của mình. Cậu bé chỉ nói ý riêng của mình, nhưng trong diễn từ ấy, người ta nhìn thấy một xã hội Việt Nam đang lắc đầu ngao ngán, bàn bạc với nhau khi nhìn thấy mình đang là vật thí nghiệm trong một trò chơi thực tế giả trí tuệ. Người ta nhìn thấy các bậc phụ huynh đã hết kiên nhẫn và ta thán ngay khi có mặt con cái của mình. Đúng, có thể cậu học sinh không nói chỉ có ý của mình, mà còn nói thay cho hàng triệu con người đang quay quắt chờ một đổi thay tốt đẹp hơn từ những gì đã áp đặt một cách ngu xuẩn lâu nay. Lời trẻ thì có thể ngô nghê và không êm tai, nhưng lời trẻ trong ngôi nhà là sự thật. Chúng ta cũng nên lặng nghe mà suy nghĩ như một người có học. Khi những người già chỉ còn biết nói dối, sợ hãi và xu nịnh, thì dân tộc Việt chỉ còn mong được nghe thêm lời của trẻ trong ngôi nhà của mình.
Đại Á Châu Tự Do được thành lập với mục đích cổ võ cho quyền tự do bày tỏ ý kiến và quan điểm, đồng thời tạo dựng một diễn đàn cho những tiếng nói khác nhau tại những quốc gia bao gồm Bắc Hàn, Campuchia, Lào, Miến Điện, Tây Tạng, Trung Quốc và Việt Nam. Trọng tâm chương trình của chúng tôi là các diễn biến liên quan đến Á Châu để phản ánh càng nhiều càng tốt văn hóa và nếp sống của người dân. Chủ trương của Đài Á Châu Tự Do là phổ biến tin tức chính xác, trung thực và hữu ích, không tuyên truyền, không bè phái, không đả phá một chính phủ, cá nhân hay bất kỳ quốc gia nào. Đài Á Châu Tự Do không phải là tiếng nói chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Thưa quý thính giả, từ ngày 12 tháng 8 đến nay, mạng xã hội và báo chí tại Việt Nam đang chú ý tới lời phát biểu của cậu bé Vũ Thạch Tường Minh, 14 tuổi, học sinh trường Hà Nội Amsterdam, tại buổi ra mắt sách của nhóm Cánh Bườm. Có người thì khen, có người thì chê, đó là điều bình thường trong xã hội đa nguyên. Điều căn bản mà các bạn trẻ muốn nhắc tới là quyền được lên tiếng của cậu bé Tường Minh nói riêng và của học sinh sinh viên Việt Nam ở trong nước nói chung về các vấn đề chính trị xã hội. Sau đây mời quý vị nghe chia sẻ của một số bạn trẻ trong nước và buổi điều họp này do Chân Như thực hiện.
Chân Như gửi lời chào đến quý thính giả cũng như là gửi chào đến ba bạn Trường Sơn, Tiến Toàn và Phan Duy. Trước khi chúng ta vào cái cuộc chia sẻ ngày hôm nay thì mời ba bạn cũng như là quý thính giả nghe lại cái lời phát biểu của cậu bé 14 tuổi Tường Minh sau đây.
Con là Vũ Thạch Tường Minh, học sinh trường AM. Theo con là các vị bộ trưởng như là thứ trưởng giáo dục là nên áp, không phải là áp dụng cả bộ sách này mà áp dụng đường lối giáo dục của bộ sách này ở giáo dục Việt Nam. Tại vì bây giờ giáo dục Việt Nam con thấy là con không có tính từ nào khác nên là con phải dùng tính từ này. Là giáo dục Việt Nam bây giờ con thấy nó quá là thối nát rồi. Mà suốt bao nhiêu năm qua các vị cải đi cải lại, cải tiến cải lùi mà nó vẫn không thay đổi được kết quả gì cả. Thì bây giờ con muốn các vị bộ trưởng, thứ trưởng giáo dục là hãy thay đổi đường lối giáo dục của Việt Nam. có thể là theo đường lối của cái buồng cũng được, các vị có thể thay đổi cả bộ sách giáo khoa cũng được. Các vị có thể nói là mất thời gian, nhưng mà con thấy là cái thời gian cải tiến cải lùi của các vị đầu tối thời gian hơn. Giáo dục Việt Nam không cần cải cách gì nữa, giáo dục Việt Nam cần được cách mạng. Theo con đó là điều các vị theo bộ giáo dục nên làm.
Qua cái lời phát biểu vừa rồi của Tường Minh đó thì các bạn nghĩ sao về cái lời phát biểu này? Xin mời Trường Sơn chia sẻ trước được không?
Em thì không có được trực tiếp tham dự cái hội thảo đó, thì em cũng chỉ có được nghe lại trên Internet thôi. Thì cái cảm giác đầu tiên của em khi nghe cái bài phát biểu của một cậu bé chỉ có 14 tuổi thôi thì em cảm thấy rất là bất ngờ, bởi vì những cái người mà được coi là người lớn ở Việt Nam hiện tại thì cái mức độ quan tâm của họ đối với cái vấn đề giáo dục họ hầu như không có quan tâm lắm. Họ chỉ có khi nào quan tâm thì con em của họ bị vấp phải những cái vấn đề nào đó mà thôi. Cái nữa là em có những cái ý kiến rất là cực kỳ chính xác, đó là giáo dục Việt Nam hiện giờ không thể cải cách được nữa mà phải cần một cái cuộc cách mạng. Thực sự là cái từ cách mạng là cái từ rất là chính xác cho cái trường hợp của nền giáo dục Việt Nam hiện tại. Và em khi nghe cái bài trả lời phỏng vấn này thấy khâm phục cái ý chí, cái sự can đảm cũng như là cái khả năng hiểu biết của cậu bé này.
Cảm ơn Trường Sơn. Tiến Toàn thì Tiến Toàn có cảm thấy bất ngờ và khâm phục với cái lời chia sẻ của cậu bé 14 tuổi này không?
Dạ, thì em thấy là ông bà ta có câu nói là đi thì họ già, về nhà tất thì họ trẻ, thì tâm hồn của trẻ em lúc nào nó cũng trong sáng và những cái suy nghĩ của nó đó lúc nào cũng là đúng đắn. Mới 14 tuổi nhưng mà để nó có một cái nhận thức như vậy thì là rất là ok. Vì cái nền giáo dục của Việt Nam mình hiện tại là đang xuống cấp rất là trầm trọng, mình càng cải cách thì càng theo một cái lối mòn không thể nào cứu vãn được nữa, là cậu bé nói rất là chính xác. Và hay
và sau cùng xin mời Phan Duy.
Thế anh nghĩ thì việc mà một em học sinh 14 tuổi đứng lên nói như vậy là một điều rất là dũng cảm. Tuy nhiên không phải những gì mà em đã nói cũng là đúng, mà giáo dục Việt Nam em nghĩ là cần có một cái tính định hướng, không phải là định hướng xã hội chủ nghĩa nữa, vì nó không còn phù hợp ở thời đại này hay là bất cứ một thời đại nào nữa, mà là phải là một tính định hướng cho mỗi cá nhân có sự phát triển. Và từ sự phát triển của mỗi cá nhân nó là sự phát triển chung của cả đất nước.
Cảm ơn phần chia sẻ vừa rồi của các bạn. Đa số các bạn cũng có cái suy nghĩ cho rằng là giáo dục Việt Nam nó đã quá thối nát rồi. Vậy một cái điểm thắc mắc là vì sao những người trong bộ giáo dục từ các bộ trưởng đến thứ trưởng vẫn có thể ung dung ngồi trên cái đống thối nát này mà có vẻ như là họ không nhận ra được?
Anh biết đây, cái vấn đề ở đây là những cái người mà được lựa chọn vào những cái chức danh như là bộ trưởng hay là thứ trưởng hay cục trưởng thì họ đều là những cái người được chọn, nên là về chất lượng của họ thì không ai kiểm chứng được, nên chúng ta không biết được là họ là người có khả năng thực sự trong cái lĩnh vực giáo dục hay không. Cái thứ hai nữa là họ có thực sự muốn cải cách giáo dục hay không. Theo em thì cái nền giáo dục Việt Nam hiện tại cực kỳ khó để mà cải cách, bởi vì sau nhiều chục năm bị kìm chế và bị sửa đi sửa lại và làm cho nó tha hóa như vậy thì không có một cách nào để mà sửa chữa hay là cải tiến gì cả. Đừng có nói đến những cái vị bộ trưởng hiện tại có những cái phát ngôn rất hết sức là buồn cười trên cái cương vị là bộ trưởng. Không thể nào dựa vào một con người như vậy, bởi vì muốn thay đổi một cái nền giáo dục thì cần được cái sự đồng ý của một cái thể chế cả một cái bộ máy chính quyền, chứ không thể dựa vào một vị bộ trưởng. Bởi vì thực chất bộ trưởng thì phải chịu sự chi phối của thủ tướng hoặc là của những cái nhân vật khác, nhất là trong cái nền chính trị Việt Nam thì ông bộ trưởng thực chất là ông đâu có cái quyền hành gì nhiều đâu. Thì em thấy rằng bản thân họ, em cũng biết là họ có muốn thực tâm cải cách hay không, thế nhưng mà trên đánh giá cá nhân của em thì họ không thể với cái khả năng của họ. Và như mình đã thấy là cái nền giáo dục Việt Nam sau quá nhiều năm thối nát rồi thì làm sao mà một cá nhân có thể thay đổi được.
Tiến Toàn, em có đồng ý với cái ý kiến vừa rồi của Trường Sơn hay không?
Dạ, một số ý kiến của bạn nói em cũng có thể đồng ý. Em cũng có một cái số điểm nhỏ cần phát triển như sau. Tại vì tại sao những người mà ngồi lên thứ trưởng, bộ trưởng thì mình không thể mình lật hết bằng cấp của người ta, mình xét ra họ đã học ở đâu và họ đã đi tu nghiệp ở đâu về, tất cả đều là nước ngoài. Tại sao họ tiếp thu những cái kiến thức ở nước ngoài họ không đem về Việt Nam? Bởi vì họ đã được sắp đặt ngồi một cái chỗ ngồi đó thì sau lưng họ thì còn có những cái thế lực khác. Em có quen được một người làm ở trên bộ giáo dục, người ta là có nhiều hướng để thay đổi và người đó đưa ra những hướng thay đổi đó rất là chính xác để đưa ngành giáo dục nên mình phát triển, và họ lập tức bị đuổi ngay khỏi cái ghế ngồi đó vì họ phát triển đúng. Và em nói thẳng một câu rằng là nền giáo dục Việt Nam mình giống như là một người đặt thanh mà bốn người đặt thắng thì làm sao một em mới chạy được.
Em nghĩ là việc mà những cái vị đó còn ngồi trên một cái nền tảng giáo dục Việt Nam mà theo như lời của em bé 14 tuổi đó nói là thối nát thì em không có bình luận gì hết. Em chỉ có một câu nói của người xưa thôi: con vua thì được làm vua, con sải ở chùa thì quét lá đa. Đó là một cái truyền thống từ trước đến nay ở cái bộ máy chính quyền.
và chắc chắn là cũng sẽ còn được lưu truyền tiếp tục. Còn việc giáo dục Việt Nam có khó để thay đổi hay không thì em nghĩ mình cũng không nên chỉ đổ lỗi một hướng ở cái định hướng của những người đang nắm giữ những chức vụ lớn ở trong bộ giáo dục, mà còn phải làm thay đổi tư duy của chính người dân. Em lấy ví dụ là hiện nay đa số các ông bố bà mẹ đều mong muốn con mình khi mà lớn lên làm kỹ sư, bác sĩ, làm giám đốc, chứ không ai mong muốn con mình học ra có thể có tay nghề lành lặn để là một người thợ giỏi hoặc là làm một cái người công nhân xây dựng giỏi. Vì vậy cho nên tình trạng hiện nay ở Việt Nam mình thừa thầy mà thiếu thợ thì nó xuất phát từ ngay cái tư tưởng của người dân Việt Nam mình. Thì như vậy hoàn toàn là sai, không đúng như những gì mà ở phương Tây hay là ở những nước phát triển họ đang áp dụng.
Cảm ơn phần chia sẻ của các bạn. Chúng ta trở lại với cái lời phát biểu của cậu bé Tưởng Minh, và câu hỏi này xin dành cho Trường Sơn. Thì có rất là nhiều những cái lời tán dương và đồng tình, nhưng mà chúng ta tạm xin không chia sẻ, nhưng cũng có nhiều những cái lời chỉ trích, đả kích và thậm chí là rất là nặng lời, cho rằng là cậu bé chỉ nói leo người khác, nói năng một cách vô lối, thiếu hiểu biết, thiếu ý thức giáo dục. Và nhiều người cho rằng là cậu bé nên được gia đình chỉ bảo phát ngôn sao cho phải lấy nghĩa. Các bạn nghĩ sao về những nhận xét này? Mời Trường Sơn.
Em có theo dõi những cái lời chỉ trích, vấn đề mà họ nhằm vào thì nó ở hai cái điểm. Thứ nhất là cái từ thối nát, cái điều thứ hai là về cái độ tuổi 14 của cậu ấy. Thì thứ nhất vào cái từ thối nát, có nhiều người cho rằng sử dụng cái từ thối nát thể hiện rằng cậu bé này là cậu bé hư, chưa có được giáo dục. Việc nói thối nát có nghĩa là chửi bới. Thì em thấy những cái người này gặp một cái vấn đề, đó là họ không có phân biệt được thế nào là chửi, thế nào là bày tỏ chính kiến. Đối với em thì em thấy rằng là cậu bé sử dụng cái từ thối nát để dành cho cái nền giáo dục Việt Nam hiện tại là hoàn toàn chính xác. Và đây hoàn toàn là cái sự bày tỏ quan điểm và cái thái độ của cậu ấy đối với nền giáo dục Việt Nam. Thì chẳng có gì là chửi bới hay là cái gì là thiếu kiềm chế ở đây cả. Vì em nghe qua cái đoạn trình bày của cậu bé và em thấy thì cách xử lý từ ngữ của cậu ấy có thể nói rằng đây là những cái câu nói xuất phát từ trái tim, từ chính bản thân cậu ấy chứ không có ai mớm lời đây cả. Cái thứ hai nữa là ở người Việt Nam có một cái bệnh, đó là người ta hay nhìn vào cái độ tuổi của một cá nhân nào đó để phán xét rằng là người ta có đủ khả năng để nói những cái chuyện to tát hay không. Cái này hoàn toàn là những cái suy nghĩ rất tức là kiểm cận. Vì đó là cái một cái lỗi của người Việt Nam là như vậy, đó là không đề cao với sự phản biện và đặc biệt là không có đón nhận nó từ những cái người trẻ và quá trẻ như cậu bé này. Mong rằng cậu bé này cũng vững vàng và bỏ ngoài tai những cái lời chỉ trích thiếu căn cứ như vậy.
Cảm ơn phần chia sẻ vừa rồi của Trường Sơn. Đến với câu hỏi cuối cùng dành cho ba bạn, đó là các bạn đánh giá thế nào về cái việc tôn trọng quyền tự do tư tưởng, tự do phát biểu của học sinh sinh viên trong cái hệ thống giáo dục Việt Nam?
Em nghĩ sinh viên học sinh thì sẽ cần có một cái tiếng nói, nhưng mà ở một cái đất nước mà tự do ngôn luận nói gì là gì cũng được, phải về tìm lời ăn tiếng nói vì có thể bị ở tù bất cứ lúc nào. Thì em nó cũng đã từng bị một lần cho nó cảnh mật, sau đó là được công an người tới. Em rất là bình tĩnh nhưng trả lời em có quyền được tự do ngôn luận, em nói đúng chứ không phải nói sai, nhưng mà luật pháp Việt Nam không cho phép. Em nghĩ rằng là nếu mà luật pháp Việt Nam cho phép thì mình sẽ có những lời ý kiến và có thể nói rằng bằng cả tấm lòng của mình.
Lớn lên ở trong cái nền giáo dục Việt Nam thì theo suy nghĩ cá nhân của em cảm nhận được trong suốt những cái tháng năm ngồi trên ghế nhà trường, thì em hoàn toàn có thể khẳng định rằng là cái nền giáo dục Việt Nam nó không có thúc đẩy cái sự phản biện, nó không có cổ suý cái quyền tự do ngôn luận ở đây. Vì cái nền giáo dục Việt Nam nó chỉ cổ suý cái duy nhất, đó là cái sự nghe lời thầy cô. Đây là cái tư duy của Khổng giáo, đó là tất cả những gì thầy cô nói đều 100% là đúng. Học sinh thì không được cãi lời thầy cô. Người ta sử dụng cái từ cãi thì người ta không bao giờ sử dụng cái từ tranh biện, phản biện hoặc là tranh luận ở đây. Thì mình thấy là cái nền giáo dục Việt Nam nó quá thiếu cái sự phản biện, nó thiếu cái sự tư duy độc lập và thiếu cái sự tranh luận ở trong chính cái nền giáo dục của họ. Cho nên là chúng ta thấy rằng là khi mà có một cậu học sinh như thế này, cậu phát biểu về một cái vấn đề với cái chính kiến cá nhân của cậu ấy, thế nên cậu ấy gây sốc toàn xã hội như thế này, nó hoàn toàn bởi vì là cái nền giáo dục của chúng ta nó không có cổ suý cái quyền tự do ngôn luận. Thế nên người Việt Nam không biết sử dụng cái quyền tự do ngôn luận của mình thế nào, và thậm chí họ còn không biết là họ có cái quyền tự do ngôn luận cơ. Và cái trường hợp bé 14 tuổi lên tiếng như này là một cái thước đo chuẩn mực nhất cho cái sự suy nghĩ của người Việt Nam, cái tầm dân trí của người Việt Nam về thế nào là tự do biểu đạt và thế nào là tự do ngôn luận.
Nhân tiện đang nói về lĩnh vực giáo dục thì cái việc tự do ngôn luận em cũng xem xét ở khía cạnh giáo dục. Em còn nhớ là khi còn ngồi ở ghế nhà trường được học rất là nhiều những cái tác phẩm văn học của Việt Nam và của thế giới, Và khi bắt đầu làm văn á, thì đều phải theo một cái định hướng, một cái sườn mà thầy cô đã đề ra. Và chỉ cần đi chệch một ý thôi thì lập tức cái bài văn đó sẽ bị điểm thấp hoặc là bị chép phạt rất là oan uổng. Có những tác phẩm ví dụ như Tây Tiến, Bên Kia Sông Đuống hay là Người Lái Đò Sông Đà, những cái đó hoàn toàn nó xa lạ với lại thế hệ của tụi em. Đối với em là nó xa lạ ngay cả về vị trí địa lý và nó xa lạ ngay về tư duy, về thời điểm. Cho nên có những cái mà thầy cô phân tích tụi em không thể nào nắm được, cũng không cảm nhận được đó là những điều mà nó sẽ đúng như vậy. Cho nên tụi em hy vọng là khi mà làm giáo dục thì cũng phải có tiếng nói từ phía học sinh. Bởi vì giáo dục ở nước ngoài đó là sự tương tác giữa hai phía, nhà trường, giáo viên và học sinh sinh viên, để mà mọi thứ cùng phát triển. Vì vậy ở bên họ cái tư duy được tự do phát triển, khả năng ngôn luận được tự do, cho nên những cái ý tưởng được phát minh ra rất là nhiều. Họ không bị gò bó bởi một cái khuôn khổ nào cả. Em nghĩ là Việt Nam mình nên theo cái hình thức đó, chứ không phải là thầy nói và các trò phải răm rắp nghe. Tư duy đó là một tư duy nó cổ hủ và nó không còn phù hợp. Mình phải áp dụng những cái gì đã tiên tiến ở những cái nước mà đã phát triển, xem họ làm như thế nào. Đừng có bỏ ra nhiều tiền của nhân dân để mà đi ra nước ngoài tham dự những triển lãm này, triển lãm kia, hoặc là đi hội thảo này, hội thảo kia, để rồi đem về chả có một cái suy nghĩ, một cái kiến thức gì ngoài túi LV, ngoài điện thoại mắc tiền bằng công sức của người dân. Thì đó là nhận định của em.
Một lần nữa xin cảm ơn ba bạn Phan Duy, Tiến Toàn và Trường Sơn đã dành thời gian để đến với chương trình diễn đàn bạn trẻ kỳ này. Và chân như cũng cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình kỳ sau.
Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đến phút cuối. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh sáng mai từ 6:30 đến 7:30 giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 31m. Thưa quý vị, chương trình phát thanh và các bài phóng sự của đài hiện được lưu giữ trên mạng ở địa chỉ rfa.tiengviet.net. Hiện nay trang web của Ban Việt ngữ được phát triển với nhiều chuyên mục video đa dạng. Mời quý vị lên mạng truy cập. Mọi liên lạc với Ban Việt ngữ xin gửi email theo địa chỉ vietweb@rfa.org hoặc gửi về địa chỉ RFA Box 28840 Hồng Kông. Quý vị cũng có thể liên lạc với đài qua hộp thư thoại tại số 202-530-7775. Toàn ban cùng hòa ái kính chào tạm biệt và kính chúc quý vị một đêm bình an và ngon giấc.
Cho tôi lại ngày nào chăm lên băng ngọn cầu, mẹ tôi ngồi khâu áo bên cây đèn dầu hao, cho tôi ngồi xem bao phố xa vắng hiu hiu trong đêm mùa khô giáo, tôi nghe tiếng còi tàu. Cho tôi lại chiều hè, tôi đi giữa đường quê, hai bên là hương lúa, xa xa là ngọn tre, thấp thoáng vài con nghe tiếng nước dưới chân đê. Tôi mê trời mây tía, không nghe mẹ gọi về. Cho tôi lại nhà trường, bao nhiêu là người thương, không ai thù ai oán, ai ai cũng bảo tôi ngoan. Tôi yêu thầy tôi lắm, nhớ tiếng nói vang vang. Tôi theo tà áo trắng, cô em bạn cùng trường. Cho tôi lại một mùa mưa rơi buồn ngoại ô, đèn trong ngõ soi sáng hơi tim khô. Tôi mơ thành chiều phố kiều vớt gái vơ vơ. Tôi mơ thành thi sĩ đêm thơ dệt mộng mơ. Cho tôi lại còn cho tôi lại tình yêu, tôi không cần khôn khéo, tôi không đòi bao nhiêu, cho tôi lòng non
have been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.